Dạ quý vị, cái buổi giảng kinh cuối cùng của tuần thứ ba của thần thất, của thiền thất, ngày mai bắt đầu hai tuần cuối cùng của thiền thất, cơ hội cuối cùng để quý vị có thể thí nghiệm. Tiếp tục với nghe ngài Tiên Hóa giảng kinh Lăng Nghiêm tối hôm nay.
因缘无明心而悟道，晚间呢看了明星，开悟了。开悟了之后，他就说：“其在其在，一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”那么，在他没有证得佛果以前。 这时候，天魔就来试验他，天上的魔王来试验他。这魔王试验他变成什么呢？变成一个美女。这个美女呀，生得非常的美貌，到佛的面前，向佛讲啊。 一定要叫他不要修道了，叫他和他去结婚去。有这么美貌的一个女人来要求佛和他去结婚，那么佛当时在这个定中啊，也不被他所摇动，佛就想哦。
你自己觉得你这么美貌，生得这么样好，其实啊，你就等于一个老太婆一样啊，面上的皱纹也不知多少。你眼睛里头啊，这个眼池和眼水、眼泪好像流的也很多。你这个鼻子也有鼻涕。 口里呀，啊，这个粘痰唾沫也多得不得了，周身都是污浊邋遢，你还来呀、啊？来骗我嘞？啊，佛因为在定中这么一观察呀，把这个魔这个力量就给转变了，这个魔王啊，果然就变一个老太婆，啊。
发也白了，牙也掉了，鼻子啊也淌鼻涕了，不知怎么难看。啊，我说叫这个魔王说你自己看看你自己，啊，这魔王自己一看自己，自己就生了惭愧心，跑。那么其他有种种的魔来考验魔，还来考验这个佛。 我都不被这个魔所摇动，因为不被魔所摇动，所以就证果了。咱们每一个人用功修道啊，现在在那个紧要的关头，就会有魔考。在你那功夫没有现前的，没有什么成绩的时候，不会有什么。
你有了一点功夫了，就会有魔考。啊，那个魔考一来了，你如果不认识，也就方才讲的，被跟着魔就跑到魔的眷属里面去。所以呢，你要想修这个实证，一定得要有性定。你修有性定的功夫了，你性不摇动了，有定力了。 你所证的果也自然是真实的，不会是假的。如果你被魔所摇动，那就不是真正的定了，那就变成一种外道的邪定，啊，外道邪定不能证得佛果。刚才所说这个外道的看见这个牛升天了，他就学这个牛。
看见这狗升天了，他就学狗。究竟这个牛怎么会升天呢？这个狗又怎么会升天呢？这个牛，因为它在前生的时候修十善道，可是啊，他在没修十善道之前呢，他做了很多恶事，这个果报啊，应该堕了牛身，因为他做了这十种的善事，那么这个牛身报完了之后，就应该升天，所以就升天。这个狗呢也是这个样，所以这个外道他不知道这个牛前生的因果，他以为啊他今生做牛就会升天，做狗就会升天，于是乎啊他就盲目的去学习啊这个牛狗的这种行为，所以呢结果也毫无所成就，而不能得到实证，不能得到这个真正的好处。这个实证啊，就实实在在的证得了，证得什么呢？证得这个自己真正本有的这种的智慧，本有的这种定力，所谓定慧圆明。定就帮助慧，慧就帮助定，互相援用无碍，证得这个真迹的离体，得到自己的真心。
这爱丁华爱说着，那么多的mà có công phu thật sự thì mà ma vương, ma quái, ma quỷ sẽ tới nó thử thách mình, nó làm khó làm dễ mình. Thành ra cái người mà có định lực chân chính sẽ không bị dao động và có thể qua được cái thử thách này mới có thể thật chứng được. Thật chứng có nghĩa là chứng được cái quả vị nó chân chính.Ở ngoài đạo á, thì họ tu cái phương pháp nó trật. Chẳng như hồi nãy, hồi trước có nói về người ta tu theo cái pháp con chó, pháp con bò. Tại họ thấy pháp khi con chó, con bò nó sinh là chết, họ sinh lên cõi trời. Thì họ tu theo phương pháp đó, thiệt ra không có hậu quả gì hết, không có cái hiệu nghiệm gì hết. Lý do họ không biết rằng là họ hiểu lầm. Họ thấy con chó nó sinh lên cõi trời á.Thật ra họ không hiểu cái nguyên nhân rõ ràng là họ đi cũng trật con đường, chọn trật con cái phương pháp. Con chó nó sinh quả trời á, hay con bò sinh quả trời tại lúc trước đó, nó đã từng tu cái thập thiền rồi, nhờ thập thiền đó mà trồng chủng tử mà sinh lên quả trời. Để trước khi tu thập thiền đó, thì thiệt ra những cái người đó, họ làm mà tạo rất là nhiều nghiệp, tạo rất nhiều ác nghiệp. Thành ra họ...họ nhất là họ tạo những cái nghiệp như là nghiệp ngu si. Thành ra lúc mà chết á, họ mới đọa xuống làm cái ác thú làm chó làm bò. Rồi sau khi mà làm chó làm bò rồi á, cái nghiệp báo nó xong rồi đó, thì cái phước báo cái thiện nghiệp mà lúc mà họ tu thiền thập thiền đó, đời kiếp trước đó.Thì nó thành thục thì con chó con bò mới được có cơ hội sanh lên cõi trời, lý do như vậy. Ngày hôm qua thầy có nói là Đức Phật, mình kể chuyện Đức Phật lúc mà trước khi thành đạo đó, thì ma nữ nó tới thì ngài mới dùng thần thông của ngài để mà là hiển hiện ra cái chân tướng của cái ma nữ, thiệt là nó là xấu xí và nó rất là bất tình. Thành mấy cái ma nữ nó sợ, nó bỏ, nó chạy đi. Thực ra lúc mà Đức Phật, mà trước khi thành Phật á, Ngài chọn cái phương pháp như vậy, cái phản ứng như vậy, để mà có một cái nhân duyên, để tạo cái nhân duyên để mà cứu độ cho ma vương. Thiệt ra sau khi mà ma vương thấy quân của mình, ma quân của mình tới bị Phật đã bại, thấy ma nữ của mình tới bị Phật đuổi đi, thì ma vương rất là khâm phục, mới tới hỏi pháp Đức Phật. Đức Phật mới giảng pháp cho ma vương nghe. Khi sau nghe Đức Phật nói pháp xong, thì ma vương lập tức đắc được sơ quả A La Hán. Tôi nói cái khác, nhưng khi mà tới làm phá, làm khó làm dễ Phật, nó có lợi nơi á, thấy tuyệt vời dễ sợ. Thì chắc chắn nếu như mà ma vương mà quấy nhiễu thầy hiền khả, thì chắc chắn là dùng thủ nhãn thầy quýnh cho ma vương chết luôn. Thằng thầy hiền khả quýnh một trận cho nó đáng chết. Đức Phật nói như vậy. Ngay Đức Phật nhìn thấy nó tới nó phá mình, không coi nó là phá mình. Ngược lại học trò thầy khi mà gặp một tí khó khăn là lập tức gọi thầy, text thầy, email thầy, nó tới gọi thầy ơi thầy sao mà khó khăn dữ vậy thầy, con tưởng nó tu nó dễ. Cái tu hành nó không bao giờ nó dễ hết á, bắt đầu nó phải nhận cái chân nó đau, phải nhận cái lưng nó đau, đó là mới bắt đầu thôi. Càng ngày nó càng tệ, các vị biết chuyện đó không? Càng ngày nó càng nặng nề thêm.
Chiều nay con đang ngồi té.
Hả? Yeah. Một cái chân người chân tu mà mình té mà ngồi thiền mà té, bé chụp mặt luôn. Ngược lại cái vị tới tu mấy đại pháp sư ngoài kia, đại thiền sư ngoài kia, tới tu nắm này qua nắm nọ, đi hết hết thiền thất nọ, tới mấy chỗ đó tu quý vị rất là thoải mái, rất là sung sướng. Ngay là đại pháp sư hằng thật cũng vậy, tổ chức một pháp hội trên Seattle, rồi cậu Danny cũng lên, ngay cái cậu Danny của em cô này cũng lên kia, cũng tham dự cái pháp hội cái đại pháp sư thích hằng thật, đại đệ tử của ngài Tiến Hóa. Sung sướng dễ sợ lắm. Tại sao mình làm gì mà nó sai lầm dữ vậy? Hả? Sao mình tu gì mà sao mà tệ dữ vậy? Hả? Ngài Tiến Hóa mới giảng, ngài cái phần này nó quan trọng lắm. Người ta nghe cái phần kinh này ngài Tiến Hóa giảng mà không nghe mà không muốn tin. Giống như cái chuyện ngài nói cho vui vậy thôi. Đây là sự thật của cái việc tu hành. Cái việc tu mà có một tí tiến bộ là ma tới nó chẳng là ngay lập tức. Nó đánh cho tối tăm mặt mày luôn. Trước không có vấn đề gì hết. Khi mà tiến bộ một cái bộ nhiên thấy mình bị thụt lùi. Bây giờ tham ăn, lúc trước không tham ăn, bây giờ tham ăn. Hả? Bộ nhiên mình thụt lùi. Quý làm cái gì sai vậy? Cái ông này, ông thầy nó cũng bị té cái bụp nữa. Cả đời tu hành luyện thường thiền chứ bây giờ bị cái chuyện đó hết. Đơn tụng thủ nhãn mà tụng không nổi luôn nữa. Đầu nó tôi ôm mà. Tại sao vậy? Hả? Một tiếng đồng hồ chắc chắn thầy là tu trật rồi đó.
Còn dạy xe quay tiếng lên la lên lên hai ba chục một tiếng thôi, đâu sao đâu, tại trong này nó tối mà.
Cái lỗi của cái Phật điện. Tôi là chuyện xảy ra. Hả? Yeah. OK, tại sao như vậy? Quý vị nghĩ là ma vương nó chỉ ngồi đó nó đợi. Như cô Mỹ Tây Cơ này, mà đang tu thì cô ma vương ngồi im rất là lịch sự. Quý vị nghĩ ma vương nó rất là lịch sự nha. Thấy mà cái cô đó mà tu trong ngon lành giỏi quá, thấy hay dễ sợ tiến bộ đồng đều dễ sợ ma vương ô cái này hay, mình phải khuyến khích cổ tu để cô cho giỏi ha, cho tiến bộ, cho nên là lẹ đợi khi mà cô sắp thành Phật rồi mình tới mình phá cổ mới được, thấy không? Phải đợi cho phải khuyến khích cô. Cái vị tu mà đúng hướng một cái nó đủ thứ vấn đề hết đó. Bị bệnh hả, cái vị buồn ngủ hả, tham ăn, ba bốn người nấu ăn cho quý vị ăn. Bữa nay mình đang ngồi thiền, nguyên nhân nội đứng về nội hứng đó. Bữa nay mình phải nấu một cái món ăn đặc biệt, mình phải phải làm một món đặc biệt khác để mà ăn cho nó bổ. Như thật á, cái vị tu mà không có vấn đề gì hết á, là cái vị không có đi đâu hết, không có tiến bộ gì hết. Sao ma vương nó chặn cái vị lại vậy? Tụi ma vương tới nó phá cái vị hoài, tại nó sợ cái vị tu sẽ thoát cái nanh vuốt của nó. Thật ra mỗi lần cái vị tu mà cái vị gặp cái khó khăn, cái lựa chọn đầu tiên cái vị là cái vị bỏ cuộc thì cái vấn đề nó sẽ biến mất. Cái vị mà ngừng tu hành một cái là những cái vấn đề khó khăn này nó biến mất hết. Hoặc quý vị thì chọn tiếp tục tu hành, đương đầu với cái vấn đề. Thì quý vị dám đương đầu với vấn đề thì quý vị sẽ chung quy quý vị sẽ giải quyết được cái vấn đề. Bởi vậy quý vị mới tiến bộ được. Thế nên nếu quý vị gặp vấn đề mà quý vị cứ tiếp tục, cứ là cúi đầu xuống mà tiếp tục tu tiếp, thì tiếp tục tu, tôi không bỏ cuộc. OK, thì lúc đó tự nhiên quý vị trở thành phát triển được cái khả năng để mà giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của mình. Quý vị có khả năng giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của mình trong thường ngày đó. Cái này không phải là chỉ riêng cho những tu hành không đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm rằng chỉ tu mới có gặp vấn đề không đâu. Cái những vấn đề mà quý vị tu hành mà gặp đó nó đang có trong cuộc đời bây giờ quý vị, mà quý vị không thấy nữa thôi. Cái tu hành đó nó thúc đốc những cái vấn đề, nó bắt nó lộ diện ra, nó núp không có được. Vì nó lộ diện ra thành mới mình mới nhận được nó, mình tìm cách mà diệt nó. Thì tiến bộ là vì nhờ biết giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong cuộc đời mỗi ngày của quý vị. Cái người phàm phu đó, cái người phàm phu mỗi lần có vấn đề ta để cái đầu dưới chiếu, ta không dám nhìn, hy vọng vấn đề nó sẽ bỏ nó đi. Nhất là khi mà quý vị bắt đầu tu một cái đại pháp, quý vị gặp đủ thứ vấn đề hết, nó trùng trùng điệp điệp đủ thứ vấn đề hết. Sau khi được truyền cái pháp mà thầy gặp đủ thứ vấn đề hết á, biết cái pháp là pháp đại pháp. Ai kiến thắc mắc gì không?
Để thành đạt thực chứng, đi vũ này, xiao đạo xiang thủ xi. 什么叫道想呢？道啊，就是颠倒，而不是正确，颠倒，颠倒，你这个人真颠倒，不是他这个人真颠倒，而是他这个想颠倒。所以，在恶难呢，回来到佛的地方，由那个摩登倩女那儿回来到佛地方，就想。 顶礼叩头说是啊，妙战总持不动尊啊，妙战啊，这种啊，妙战总持，总持啊，就陀罗尼，不动尊，不动尊呢、啊，这是楞严的一种定的表现，这个定就叫不动尊，妙战总持不动尊合起来，这也就是佛，释迦牟尼佛可以成了妙战总持。尊首楞严王世袭有说啊，这个首一样的是什么，就楞严这个定啊，这世间最稀有的，怎么会稀有呢，能消我一劫颠倒想啊，能消除我一劫，一劫就是啊，以前生生世世啊，无量无边这么久的时间颠倒想啊，想的不正当的事情啊，这都叫颠倒想。究竟什么叫颠倒想，俺们世间人呢所想的都是颠倒想啊，所想你想啊，净大妄想，这都叫颠倒。这是啊，你这个经，这一部楞严经啊，它的功用可以消除啊，消我们每一个人的颠倒的妄想，除细火，除去啊，俺们那个微细微细啊，眼睛所看不见的，耳朵所听不见的啊，心里也想不出来的那种微细微细的那种的疑惑，能消出去。你
给你要听到嘛，两根楞严来拉得得一phá tan những cái tư tưởng điên đảo và những cái mê muội nó rất là vi tế. Cái pháp lăng nghiêm này là cái pháp có thể phá tan tất cả cái sự điên đảo trong cái tâm tư của mỗi chúng sanh. Và nhất là những cái mê muội nó vi tế, nó rất là khó mà phá. Tại sao những cái vi tế, những cái mê muội vi tế nó rất khó mà phá tan, rất khó phá, rất khó diệt, là tại vì cái vị không nhận ra nó được, nhìn không thấy, cái vị không nghĩ nó là mê muội, mà cái vị còn nghĩ nó là cái sáng suốt.
À, mà cái người nào, ý niệm bất giáo, tại cái ý niệm bị bất giáo thì sẽ sinh ra ba loại khí.你这一念不久就生三气，这一念是很短的一个时间，很短的时间就可以生出三种的微细的这个疑惑，就是帮助你有三种不明白。就好像什么呢，咱们现在啊，这毁就比方这个尘土，在这个镜子上啊，你这一秒钟啊，那个镜子上啊，如果这个房里边有尘土的话，那一秒钟那个镜子里边呢，就挂上很多很多的尘，很多的尘呢挂在那个镜子上。可是啊，挂的少的时候啊，还不怎么晓得；挂的这个尘多了，那个镜子也就没有光了。咱们这个细火呀，也就和这个微尘在镜子上呢，挂在镜子上一样。本来我们自性呢，好像那个明镜似的，大圆镜智啊，像那个明镜一样。可是就因为生出这种细火，就把这个明镜啊给遮住了，遮来遮遮去是越遮越厚。所以呀，那个。神秀那首偈颂才说 身是菩提树，心入明镜台，时时勤拂拭，修拾尘埃。有的人呢，就说这首寄诵啊是不对的，那么我呢，说这首寄诵是对的。为什么呢？这个身是个菩提的一个种子，菩提树，就比方菩提树一样。这个心呢，人的心呢，就好像一个明镜，明镜一样。所以他说时时勤拂拭，时时勤拂拭啊，就是叫你啊常常的修行啊，时时的修行，修拾惹尘埃。你不要叫它挂上尘埃，所谓今日擦是明日蹭，擦来擦去入明镜。你呀，把这个尘土都擦去，那明镜光就现出来了，就没有气了。所以呀，就时时勤拂拭，就是惹尘埃，这也对的。这是在没有开悟以前的人应该呀遵守的这种道理。感六祖大师就说了，说菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。他说菩提本无树，没有一个菩提树，明镜亦非台。明镜呢，就是明镜，没有台。本来无一物，你本来就没有尘土，你何必又去擦它呢？何处惹尘埃呢？什么都没有了，你尘埃又惹到什么地方去呢？所以这个寄诵呢，它是开悟的人呢所知道，所应该知道，所遵守。那么这所谓啊，一念不生全体现，六根不动被云遮，你的一念不生啊，那个佛性现前了，那个定也就现出来了。你六根都不动了，你要是在这个眼耳鼻舌身意六根门头啊去做主啊，那就是好像虚空里头生出云彩，被云遮了。所以他们这个颠倒的妄想啊消了，气回也除了啊，这就很快成佛果了。可惜咱们一个人呢，不愿意去成佛，而愿意留恋这个五浊恶世，在这个世界啊留恋忘返，染苦为乐，背脚何尘啊，是生死也不了。自己呀、啊、以为还不错呢，以为你看我这个我这个人呐、啊，又聪明啊，又美貌啊，我人人见着我都欢喜，人人不明白的事情我都明白了，以为不得了啊，实际上呢，就好像啊，那个镜子上啊沾了尘，越沾越多，越多越沾，沾的自己一点光明都没有了啊！现在你觉得聪明啊，你等着看，再过十世以后啊，或者变成猪那样子愚痴也不一定。不要不注意俺们今生的去处，俺们今生要决定我们到什么地方去，认明了路线，认明了这个去处，那才有办法呢。
khi mà quý vị khởi một cái niệm mà vô minh á, thì ngay lúc đó trong chốc lát một cái niệm đó thôi đó, thì nó có ba cái mê muội vi tế nó đi theo, nó được sinh ra, nó là như vậy đó. Mỗi cái tư tưởng cái vị sinh trong đầu mình đó, nó có ba cái sự mê muội, nó rất là vi tế, nó cùng phát sinh. Nó vi tế đến độ quý vị không thể nào thấy được, ngay cái vị không thể nào giác thức nó được, ý thức nó được. Cái sự mê muội nó dễ sợ như vậy. Ngay cái vị khi mà cái vị tu đến lúc mà đến cái trình độ mà đã thành đẳng giác rồi, tức là còn một bước nữa thôi là thành Phật, còn một cấp nữa thành Phật thôi. Quý vị đã giải quyết hết biết bao nhiêu cái loài ma quái nó thử thách rồi. Quý vị đã qua được cái thử thách của có mấy thằng nhỏ nó yêu quái, nó chạy nó la hét rồi rùm rộ khi mình nghe giảng kinh, tâm mình hoàn toàn không có động. Có gì nói con cũng phải cần, con phải cần tiếp tục thử cái thử thách này, chứ vẫn chưa xong nè. Cái vị thấy trước mắt mình làm xong, làm không nổi nữa. Trước mắt đó, cái vị đã giải quyết chưa nổi nữa, huống gì nếu cái địch thủ mình thấy không thấy nó được, xong cái vị giải quyết nổi. Nó khó độ như vậy. Quý vị phải cần những cái pháp khác nhau để mà đối phó những cái trường hợp như vậy. Như vài đêm trước có người hỏi tại sao ngài Thiên Hóa nói là cái bên tiểu thừa nó không, họ không thể nào vào nhập chánh định được. Họ không nhập được những chánh định là tại vì họ không đủ những cái pháp mà nó hiệu nghiệm để mà giải quyết những cái mê hoặc nó rất vi tế. Phải nhờ những pháp như là chú lăng nghiêm mới làm vậy được. Những cái pháp chẳng hạn như là pháp tham tòi đầu giúp quý vị nhận diện được những cái mê muội nó rất là vi tế. Chẳng quý vị đi tới đâu mà dùng đường đại lộ đó, thì cái sự cản trở nó có liên quan như là cản trở về thuộc loài đại lộ. Ngược lại quý vị dùng đường thủy thì có đường thủy, cản trở của đường thủy. Quý vị dùng đường máy bay thì hàng không, thì quý vị có những cái sự cản trở của hàng không. Mỗi cái pháp môn có những cái khó khăn của nó. Nó cần rất thời gian, rất là lâu. Quý vị những cái loại mê muội vi tế là nó bắt đầu nó chồng chất lên nhau thì quý vị bắt đầu thấy nó được. Nếu một lớp thì quý vị thấy không được, nhiều lớp quý vị mới thấy được. Nó khó thấy như vậy. Tới cái trình độ mà mê muội vi tế rồi đó. Thầy cô này cô hỏi, nếu như chúng ta đang bị điên đảo như vậy thì sao mình chọn đường đi bây giờ? Thì thầy nói lúc cái vị lúc điên đảo thì chọn đường đi quý vị, cái sự lựa chọn đường đi quý vị nó sẽ điên đảo. Quý vị lúc còn điên đảo thì chọn những con đường của ngoài đạo. Sự thật khi mình điên đảo đó, mình chọn đường mình biết chọn đường. Cái quan trọng là quý vị phải quyết định tu, phát tâm tu. Mặc dù mình đang chọn con đường đi điên đạo, nhưng đều cái tất cả những pháp môn tu hành đó, quý vị chọn con đường của đạo đức, con đường của con cái thiền đạo, thành cái đó là cái hướng đúng. Rất nhiều người trong quả nhân gian này phải đi qua như các pháp các đạo như là Thiên Chúa giáo, Đạo giáo, Đạo Cơ Đốc giáo, Đạo người Do Thái. Mặc dù họ không phải là rốt ráo, nhưng họ có những cái điều hay của họ. Thành ra mặc dù họ có nhiều cái sai lầm, có nhiều cái không hiểu không có rốt ráo, nhưng thì họ tu cái chuyện tốt, cái đường họ đường tốt. Thành từ từ đó, nhờ những cái chủng tử tốt, thiện căn cứ bị trồng qua những con đạo, con đường đó, thì một ngày nào đó cái chủng tử tốt đó nó thành thục, thì quý vị tìm được cái chánh đạo. Không có cái đường nào khác hết. Không có người nào mà có đủ phước mà nói là bắt đầu tu một cái là gặp ngay là cái chánh pháp ngay lập tức ấy. Rất là hiếm. Cái vị trúng độc đắc còn dễ hơn là gặp cái chánh pháp nữa. Quý vị nhớ cái quan trọng như vậy này. Tất cả cái việc tu hành cái vị đó nó phải là dựa trên cái thiện, cái làm thiện. Có thể là pháp môn tu này của Phật giáo, của Cơ Đốc giáo, của Do Thái giáo, của một cái tôn Tin Lành, một cái tôn giáo ở bên nước Ba Tư, đều có một cái sự chung trà với giữa tôi với Phật giáo với tất cả tôn giáo khác. Cái đồng điểm của tất cả mọi tôn giáo là cái đạo đức, là cái làm việc thiện. Cái vị làm như vậy thì sẽ gặp cái chánh pháp. Ngay cái bên Phật giáo mình, cái nguyên thủy không được coi là chánh đạo, tại vì họ vẫn còn bị kẹt. Nó từ từ nó chồng, nó từ từ phát triển, nó chồng chất lên nhau. Một cái quan niệm khác mà thầy thấy nó hay, nghe giảng kinh thầy thấy nó hay. Cái quan niệm hồi nãy mình nói đó là cái mê hoặc nó rất là vi tế, nó giống như là cái bụi rất là nhỏ, mắt mình không thấy được. Mặc dầu cái bụi nó rất bụi bặm, nó rất là vi tế như vậy, nhưng đều một khi mà nó đồng lên trên đó, nó đồng lên trên cái kính đó, thì kính không thể nào thấy rõ được nữa. Cái kính đó là nó tượng trưng cho cái Phật tánh của quý vị. Bởi vì trong Phật giáo có gọi là cái đại viên kính trí huệ. Cái đó là trí huệ của Đức Phật đó. Nên cái đại viên kính này đó là cái trí huệ Đức, cái là cái Phật tính của quý vị. Một khi mà cái Phật tính quý vị mà nó không bị cái bụi bặm nó che nữa đó, ở trước nữa đó, thì khi cái kính nó có thể phản ảnh một cách rất là chính xác. Cái trí đại trí huệ là quý vị không thêm cũng không bớt. Ai kiến thắc mắc gì không? Quý vị khi mà có trí huệ là quý vị không có thêm cũng không bớt, như bất động. Nếu quý vị bất động đó, như bất động thì cái Phật tính quý vị nó sẽ hiện ra qua cái đại trí huệ, đại viên kính trí huệ. Có hai cái loại mê muội, một cái loại thô, một cái loại vi tế. Vi tế là khi mà quý vị cái tâm quý vị nó đồng đầy ở trong á, bị mê muội, có cái bụi bặm nhỏ bám víu vào, thì cái đó gọi là vi tế. Thì quý vị không còn phản ánh nó rõ ràng nữa, quý vị cái nhìn quý vị nó bị nó mờ, ok. Còn ngược lại á, nếu như cái lục căn của quý vị, cái tai mắt mũi họng mình mà bị cái âm thanh nó làm cho mình khó chịu, là mình phiền não đó, thì ra ngoài là cái loại mê muội, nó loại thô. Âm thanh làm mình khó chịu, cái đồng đầy nó làm mình khó chịu, ok, là mình phiền não, sinh cái phiền não lên, thì cái đó là cái loại mê muội vi tế, mê muội thô. Mê muội thô như vậy thì nó giống như là cái khoảng trời này á, mà mây nó tới, mây đen nó tới, nó che lại hết, cái vị không thấy được nữa. Như bất động là cái gì? Hả? Làm sao mình biết khi mà có thằng yêu quái mà nó đang phá cái buổi giảng kinh của ngài Tiên Hóa đó, cái pháp thầy nó không quan trọng. Rõ ràng á, nó mình đang bị nó phá rạo đó, nó phá đó, thì mình làm sao mình biết mình là như bất động, không bị phiền não? Hả? Làm sao mình biết không có bị phiền não? Mình biết mình có phiền não, mình biết mình có phiền não bằng cách là mình giấu. Mình nói dối, không có đâu, tôi có phiền não đâu. Tôi không có giận, tôi không có phiền não. Tôi chắc chắn tôi có phiền não mà. Tỉnh chứ con. Cô nói là lúc mình nghe, mặc dù nó ồn ào như vậy, mình vẫn nghe cái lời giảng pháp rõ ràng. Thế nên nó dễ, quý vị chỉ cần bật cái âm thanh nó to hơn thôi gì đâu. Ai biết? Làm sao quý vị biết là mình không bị phiền não? Mình biết, mình chắc chắn mình không bị phiền não nếu như mỗi đêm mình cứ cho nó làm tỉnh bờ. Nói là có quyền phá như điều trừ thứ sáu, thứ bảy thôi. Chủ nhật cuối tuần không được phá. Làm sao cái biết mình không phiền não là cứ cho nó làm đêm nào có đêm khác. Mà cái đêm nào nó làm một lần nó làm như vậy, mỗi đêm nó khác nhau nha. Mỗi đêm nó làm khác hẳn nhau. Mình cho nó làm năm này qua năm nọ, 6 năm trước là cái thằng Joseph, 3 năm sau miền, 3 năm 6 năm sau thằng này, xong vài năm sau sẽ có người khác tới thay thế nó. Như khi có nhiều người gia tăng sản xuất mình sẽ có. Mặt xám xịt đó. sợ luôn. Yeah. Lúc đầu cách đây 6 năm trước á, người ta than phiền thằng nhỏ kia. Nó nhỏ nó ồn quá. Ok. Nó không có ồn mà thằng nhỏ này, nhưng mỗi 6 năm nó càng ngày nó càng khó thêm. Rồi cái bà này á, bà ngoại của nó nói: "Tại sao cứ bị than phiền thằng nhỏ mới?" Hồi trước mấy cái bà cụ với bà ngồi hai bên, bà cụ ngồi bên phía này. Cái bà này bà duy nhất là không bị phiền não. Có mình bà này là bà không bị phiền não thôi. Tất cả mấy cái bà cụ đều là nhăn mặt hết. Nó có vấn đề gì đâu, nó thằng con nít mà kẹn cho nó chơi. Mà nói thiệt ra thầy quên, có một cái bà da trắng, bà cũng không bị phiền não nữa. Robert à. Quý vị nghe thấy cái lời thầy diễn tả không? Thành là thầy phải là cho nó xảy ra 6 năm trời. Cái bà mà nó thôi nó có phiền não đâu. Thằng cái mì thiệt sự mà cái vị không phiền não là cái vị cứ để nó làm, mình không làm gì hết, kệ nó. Cái vị phải cần làm nhiều lắm. nó đầy đọa, nó dày vò mình năm này có năm khác, ngày nào có ngày khác. Ngày đó mình tức dậy mình nói: "À, xong rồi, mình ra trường rồi." Một cách duy nhất thôi. Câu hỏi khác, cái này liên quan đến định lực, cái này đúng, liên quan đến định lực. Khi thấy nó ồn, khi vì thấy nó khó chịu, khi vì có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, khi vì chọn phiền não, con ai mà dễ ghét. Đại đa số người ta đều chọn đó. Con ai mà nó ồn ào như vậy. Rồi xong khi mỗi khi chọn mình, trong mình là cái ruột nó, cái gan nó sôi lên rồi đó. Cái ruột mình nó sôi rồi mà bị ngoài ấy, mình giả bộ mình nói: "Ồ, sao con thằng nào nó dễ thương, nó mấy tuổi rồi?" Nó bụng nó trôi, nó phải đợi, phải chịu đựng nó 3 năm nữa. Mình nói nó mới hiểu. Đại đa số người ta đều như vậy. Cái đó gọi là bị tra tấn. Mình không giả bộ mình là cao hơn nó thì người ta sẽ không cúng dường mình nữa. Thằng khổ dễ sợ lắm. Thằng cái việc cái chỉ tưởng tượng ngồi yên, đâu có yên nổi đâu. Ngồi ông thầy nó chọc vô giật tới, ông thầy chọc cười nè. Lúc ông thầy chọc cười, lúc ông thầy chửi. Khi thầy khen. Như khi một tiếng đáng đi giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, thầy kéo tới 3 tiếng đồng hồ. Như khi mình mời những khách đặc biệt tới để cho nó chạy từng 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 trời. Nên cái bài giảng của buổi giảng pháp của thầy là một cái chỗ lúc mà khó nhất để mà tập tu cái pháp như bất động. Thứ nhất là mình giận ở trong, mình phiền não trong như sợ. Thầy mặc dù trong mình nó sốc nhưng đều mình giả bộ ở ngoài mình bình tĩnh như nhập trưởng ngồi. Nhất định không có đụng đậy. Thứ nhì, chọn lựa chọn thứ nhì quý vị là nhập định ngay lập tức. Nhập định vào là đâu có nghe nữa đâu. Không nghe nữa. Nghe mà giống như không nghe. Nghe mà thiệt ra không nghe. Thấy mà không thấy. Mới gọi là định. Khi mà cái định quý vị có loại cao thâm đó, thì cái đó trí về quý vị nó bộc lộ ra. Cái định mà quý vị thấp á, nó vì chỉ đè nén thôi. Từ ngoài đạo nó chỉ đè nó xuống. Nó dần. Nó phiền não thì nó đè xuống. Quý vị bắt đầu tập như vậy đó. Cái tai nó điếc. Cái vị không phiền não và cái vị bỗng nhiên trở thành từ bi. Bỗng nhiên thay vì mình phiền não, mình phát cái tâm từ bi, mình thấy nó tội. Từ là mình thấy kẹn cho nó chơi, cho nó vui. Cái từ mà nó là con nít, kẹn cho nó chơi có gì tai hại đâu. Nó chơi trong này thì tốt hơn nó, chơi ngoài kia thì nguy hiểm cho nó, rồi nó bị cảm, nó lạnh, nó bị xe, nó cán, nó dơ giấy. Ngoài nó lạnh, nó dơ, nó tối tăm, nó nguy hiểm. Bi là sao? Bi là sao? Tại sao mình có cái lòng, cái tâm bi? Có ai biết không? mình cái tâm mình phát cái tâm bi là mình biết nó sẽ đọa địa ngục. Nó phá cái buổi pháp của ngài Tiên Hóa chắc chắn sẽ đọa địa ngục đó. Mình thấy nó khổ. Cái bi nó chỉ phát ra khi rồi mình thấy nó khổ thôi. Thì mới giải cho nó. Mình thấy cái tâm từ bi mình thấy nó đang nguy hiểm thì mình giải cho cái nguy hiểm cho nó. Bởi vậy những cái chùa khác ta không cho phép nó làm như vậy. Ta biết làm như vậy là tạo nghiệp nặng lắm chứ không chơi đâu. Chùa mình thì không sao, thầy giả bộ từ bi. Cái vị tưởng có cái chùa nó giảng gì, nó đủ thứ phi phiền não ấy. Tại vì một con chùa, ông thầy mà để đứa con nít nó là chạy bậy với bạ như vậy, nó tạo nghiệp như vậy mà không giúp nó rọ địa ngục là lỗi của ông thầy. Bữa nào nó thành quỷ, thành ma, nó tới nó ám như mình chết luôn đó. Nó có cái quả hết rồi. Nó đòa vì mình đó, nó sẽ tới, nó kiếm chuyện với mình. Nó tới, nó thí mạng, nó không cho mình tu nữa. À, khi mà nói chuyện từ bi một cái nó hết phá. Nói luôn nó tới. Dùng 2 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta ngừng lại ở đây.